Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Luật lệ quanh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Và hôm nay, Mai Hoa có luật sư Andy Lâm trình bày về một câu chuyện cũng khá thời sự trên các trang mạng cũng như trên truyền thông, đó là cậu bé Quaden Baines, một cậu bé bị dị tật nhỏ con, bị bully, bị ăn hiếp, bị bắt nạt đến mức mà cậu không muốn sống nữa, và người mẹ bắt buộc phải bộc lộ những câu chuyện như vậy ra tới công chúng. Trong cái tình trạng như vậy, với như con mình bị bully hoặc là con mình vô tình ăn hiếp người khác thì cha mẹ nên làm cách nào? Và hôm nay, luật sư Andy Lâm sẽ trình bày những vấn đề về luật pháp cũng như về mặt giáo dục với thính giả SBS Việt ngữ. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Andy Lâm.
Dạ, xin chào chị Mai Hoa và xin chào quý khán thính giả SBS.
Dạ vâng, để tiện theo dõi, có lẽ luật sư tóm tắt ngắn gọn cho một số vị thính giả không kịp biết qua câu chuyện này, tiện mà theo dõi thưa luật sư.
Dạ, thưa chị thì thì chúng ta khoảng 1-2 tuần qua đó thì có một cái bà mẹ ở trên Queensland đó, có một cậu con bị cái chứng, nó gọi là dị chứng người lùn. Cậu bé đó hình như là khoảng 9 tuổi nhưng cái hình dáng bên ngoài á, nó không có được bình thường như những đứa trẻ khác, mà để nhìn giống như là những cái người lùn trong phim mà quý vị để ý. Chính vì cái sự khác thường của cậu bé này khiến cho cậu bé bị bắt nạt, bị châm chọc và chế giễu ở trường tới một cái mức độ cậu bé đã cảm thấy là quá tuyệt vọng và đã suy nghĩ đến cái vấn đề mà muốn tự tử.
Dạ vâng.
Quý vị tự nghĩ xem là một đứa bé mới chỉ có 9 tuổi mà thôi mà phải chịu một cái áp lực khủng khiếp ở trường, mà người mẹ không còn cái giải pháp nào, phải đăng một video lên mạng để cảnh báo và đồng hương biết rằng những đứa trẻ này, cái tình trạng bully, tức là cái tình trạng bắt nạt ở trường nó xảy ra rất là nghiêm trọng và hiện tại là vẫn chưa có một cái giải pháp nào thỏa đáng.
Mai Hoa cũng xin chia sẻ lại cái đoạn video clip mà người mẹ đã tự quay và đưa lên chia sẻ trên mạng để nghe cậu bé Khoa Đình này khóc và tuyệt vọng như thế nào về tình trạng bully của mình. Trong video thì em nói là đưa cho con dao, con sẽ tự giết mình. Và đó là những gì mà việc bắt nạt ở trên mạng ảnh hưởng tới nạn nhân. Như là lời của mẹ của Quaden, Zerika Bales nói. Và bà cũng nói rằng quý vị làm ơn dạy dỗ con em của mình, gia đình mình và bạn bè mình có được không?
And this is the impact bullying has on a 9-year-old kid that just wants to go to school, get an education and have fun. But every single freaking day something happens, another episode, another bullying, another taunt, another name calling.
Và đó thì như luật sư Nhi Lâm trình bày, mới 9 tuổi nhưng mà vì bị bắt nạt đến mức mà không muốn sống nữa. Do thưa luật sư, quay lại về khía cạnh luật pháp thì trong tình trạng như người mẹ của cậu bé Quaden nói này, bà đã làm mọi cách nào, là nói chuyện với thầy cô, nói chuyện với nhà trường, thậm chí nói chuyện với những cái người bạn học cùng lớp của con mình để tránh cho tình trạng bắt nạt tiếp tục xảy ra với con mà không được, và chẳng đặng đừng, không còn cách nào khác, bà mới buộc lòng phải phơi bày câu chuyện của mình ra. Thế thì trong trường hợp đó, nếu như mà con mình ở trong tình trạng như vậy thì mình phải làm sao thưa luật sư?
Thưa chị, cái tình trạng bắt nạt tại trường bullying at school đó, có thể là tới bây giờ nó vẫn chưa có những cái đạo luật phù hợp thích đáng. Thứ nhất là có thể là vì những cái người mà nói chung là vi phạm toàn là trẻ em dưới 18 tuổi. Thì cái khó thứ nhất là làm sao để mà chế tài những đứa trẻ dưới 18 tuổi. Tại vì quý vị biết là trẻ em dưới 18 tuổi thì không có chịu trách nhiệm hình sự như là một người lớn 18 tuổi. Có lẽ là cái đó là cái khó thứ nhất. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là những đứa trẻ dưới 18 tuổi này bắt nạt các bạn học sinh cùng lớp với mình, đó là điều đó đúng đắn. Bully là gì? Em thì xin nói về những cái ví dụ của bully. Bắt nạt là gì? Là trêu chọc nè. Trêu chọc có nghĩa là nói là cái đứa bé đó là mập, xấu. Hay là trong cái trường hợp cậu bé Quaden này là một cái người lùn. À, rồi đưa những cái thông tin đồn đãi không đúng về những cô bé hay là cái cậu bé đó.
Yeah.
Cô lập, chửi thề, chửi mắng, đánh đập, rồi harass, tức là gây phiền hà, rồi hăm dọa, đánh đập đá, bất cả những cái hành vi này nếu nó đều gọi là bắt nạt. Và những cái hành vi này có thể là nó sẽ xảy ra khi mà người lớn không có mặt. Có thể là sau khi trường học, sau khi đi học về, ở một cái công viên hay là ở trong toilet. Tại vì những cái kẻ bully này nó thường đi theo một cái băng nhóm với nhau. Thì đi theo băng nhóm thì nó sẽ cảm thấy, khiến cho những cái đứa bé này nó cảm thấy nó có một cái quyền lực nào đó. Bully nó không bao gồm những cái hành vi mà physical, mà nó còn bao gồm cả online. Thì quý vị biết cái thuật ngữ nó gọi là cyberbullying, có nghĩa là một người sử dụng Facebook nè, mạng xã hội mobile phone để mà gửi cái cậu bé hay cô bé đó những cái text message và những cái tin nhắn chửi bới hoặc là hăm dọa, ngay cả hăm dọa giết cái đứa bé đó.
Dạ. Dạ.
Thì nó không có chỉ đơn giản là bây giờ là bully bắt nạt, nó bao gồm những cái hành vi mà đánh đập chửi bới ở trường nữa, mà nó có thể là ngay cái trên mạng xã hội. Thì gia đình nghe có một câu chuyện, có một cậu bé gì cũng đã phải tự tử vì bị bắt nạt cyber bully ở trên mạng.
Dạ. Yeah. Thành ra như vậy có nghĩa rằng là tình trạng bully là một trong tình trạng, một cái vấn nạn ở trong cái giới trẻ mà hiện nay xã hội Úc đang phải đối mặt, thưa luật sư.
Dạ, chúng ta phải đối mặt, nhưng mà chúng ta chưa có giải pháp. Tại vì này nó nói là những cái đứa bé này nó dưới 18 tuổi, cho nên cái người làm luật, có nghĩa là chính phủ, họ loay hoay không biết làm sao để mà đưa ra cái giải pháp để mà chế tài những cái đứa bé dưới 18 tuổi. Tại vì hiện tại nó vẫn chưa có cái luật nó gọi chống bully.
Dạ.
Nhưng đối với cha mẹ, chúng ta có thể làm gì trong cái trường hợp mà con bị bắt nạt ở trường? Cái thứ nhất là chúng ta phải ở nhà, chúng ta phải có cái sự giáo dục trước, là nếu như trường hợp mình bị bắt nạt xảy ra thì mình nên báo với cha mẹ. Tại vì bully, khi mà chúng ta bị bully thì im lặng hoặc là nằm ngơ mặc kệ nó và hy vọng rằng nó sẽ không xảy ra nữa thì nó không có giải quyết được vấn đề. Tại vì khi mà những cái đứa trẻ bully này nó pick on một cái nạn nhân, thì cái nạn nhân này nó chán rồi nó pick on nạn nhân khác, chứ nó không bao giờ nó ngừng cái hành động ở đó.
Dạ.
Cho nên thứ nhất, cha mẹ phải giáo dục con cái là khi chúng ta bị tình trạng bắt nạt thì chúng ta phải báo với cha mẹ.
Yeah.
Rồi cha mẹ chúng ta có thể làm gì? Cha mẹ thứ nhất là có thể liên hệ với nhà trường, báo với nhà trường và cần phải nói chuyện với lại thầy cô hoặc là hiệu trưởng rằng có tôi đang bị bắt nạt và tôi cần nhà trường phải ra những hành động thích đáng để mà ngăn ngừa chuyện này xảy ra. Là cái thứ nhất. Nếu như nhà trường không giải quyết vấn đề thì bước tiếp theo chúng ta có thể complain, tức là than phiền và gửi thư chính thức lên bộ giáo dục tiểu bang.
Yeah.
Mỗi một cái tiểu bang nó có bộ giáo dục riêng, chúng ta có thể gửi thư than phiền trực tiếp lên bộ giáo dục của từng tiểu bang.
Yeah.
Và nếu như trong trường hợp tiếp theo, nếu như con mình bị hăm dọa là bị giết hay là bị đánh, hay là chẳng hạn nó gửi một cái text message, mình kể trẻ con mà, text message nó nói là hôm nay mày vô trường là tao đánh tao đập mày, hoặc là gửi những cái message mà có tính cách là chửi bới nè, rồi nói xấu, lăng nhục mình trên Facebook, thì các em đừng bao giờ delete những cái message đó mà phải lưu lại để mà làm gì? Chúng ta có thể báo cảnh sát.
Dạ.
Tại vì cái hành vi quấy rối, stalking, tức là hăm dọa và theo dõi một người khác từ những cái message như vậy, nó có thể giúp cho cảnh sát, một là xin lệnh cấm trễ, hai là ít ra là chứng minh với trường học và cảnh sát là tính mạng của con tôi đang bị hăm dọa và tôi muốn cảnh sát phải xin những cái lệnh cấm chế đối với những đứa bé này.
Yeah.
Ít ra cảnh sát nói chuyện với cha mẹ của những đứa bé đó, ít ra họ cũng phải thấy vấn đề là nghiêm trọng.
Yeah, vâng.
Chứ nếu chúng ta để trẻ chúng ta bị bắt nạt rồi mà im lặng hy vọng rằng nó sẽ không bắt nạt mình nữa thì cái chuyện đó em đều nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra, rất là kém xảy ra.
Yeah,
tại vì khi mà nó thấy nạn nhân im lặng, nó sẽ càng làm tới.
Cái sự bully á, cái những hành động bully như luật sư Anh Đình Lâm vừa mới kể ra hồi nãy, không hẳn chỉ là dọa nạt không, chứ là không chơi. Một nhóm bạn tự nhiên có một em đó là không được các bạn chơi hoặc là không được yêu thích lắm, cũng gây cho cái tình trạng trong lòng của em đó một nỗi phiền muộn mà không dám, không biết cách nào để mà nói ra mà cũng không thể nói. Thì cha mẹ về mặt những đứa con mà bị bully thì cha mẹ quan tâm để giúp con làm sao mà phải vượt qua điều đó là một chuyện. Những cha mẹ mà có con không bị bully mà con mình có vẻ giống như là rất là mạnh mẽ, rất là được ưa chuộng hay là rất là có nhiều bạn ở trong trường, cũng nên quan tâm và cũng nên nói chuyện với con, dạy cho con một cái sự chia sẻ, nâng đỡ lẫn nhau và đừng có chọc ghẹo. có những thứ chọc kẹo mà làm cho người ta rất là phiền, chẳng hạn như vì mà răng bạn đó không đẹp, hoặc là lỗ tai dính ra, hoặc là thế này, hoặc là một chút khác, mà lôi những sự khác biệt đó ra mà trêu ghẹo cũng làm cho bạn buồn. Thì Ngô nghĩ rằng đó cũng là một cái điều mà mình phải lưu ý, thưa luật sư.
Dạ vâng, thì nói chung á, trẻ con á, thì tâm hồn trong sáng, nhưng mà cũng có những đứa trẻ nó tai quái không bình thường. Thì thứ nhất là cha mẹ cũng phải có cái sự giáo dục là chúng ta phải cảm thấy những cái bạn như là có thể là bạn ấy bị bệnh tự kỷ, hoặc là các bạn có những cái hình dáng không có được xinh đẹp như là mọi người. Như là cái cậu bé Quaden này là bị cái triệu chứng là người lùn, thì người ta sinh ra đã là một cái dị tật rồi thì chúng ta phải thương cảm, chứ không phải dùng cái đó để mà châm chọc. Nó ảnh hưởng như thế nào, nó ảnh hưởng đến cái sự tự tin của một đứa bé. Và có những cái câu chuyện em đi đọc là có một số người từ nhỏ họ đã bị trêu chọc, họ bị đánh đập, họ bị nhấn đầu và toilet, quý vị biết tình trạng nó còn trầm trọng hơn cơ. Là những cái này nó ảnh hưởng đến cái tâm lý mà về sau khi mà những cái người này lớn lên họ vẫn có vấn đề, họ nhập xã hội, họ cảm thấy là thiếu sự tự tin. Nó ảnh hưởng, và có những người có bị trầm cảm và có thể là dẫn đến tự tử. Thì chúng ta đừng bao giờ xem nhẹ cái chuyện là mấy con nít nó chọc ghẹo lẫn nhau coi như là xong. Nó không có đơn giản là như vậy. Nếu mà con cái của quý vị mà trở về nhà im lặng hoặc là sợ sệt, thì chúng ta phải xem lại, chúng ta phải hỏi các con là có bị bắt nạt ở trường hay không. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng tâm lý rất là lâu dài đối với những đứa trẻ. Và cha mẹ, thế thì cũng nói là về cái mặt cái cảnh pháp luật, là trong cái trường hợp mà chúng ta đi cảnh sát hoặc là chúng ta báo nhà trường mà không làm gì hết, thì cái bước cuối cùng chúng ta có thể làm, chúng ta có thể là dời đứa con đi học trường khác là cái thứ nhất. Cái thứ hai, về mặt luật pháp chúng ta hoàn toàn có thể kiện cái trường đó đã không đảm bảo cái trách nhiệm là giữ an toàn cho con mình. Đó là luật dân sự, và chúng ta hoàn toàn có thể kiện ra tòa án dân sự để bắt trường đó phải bồi thường về việc làm tổn thương tinh thần của đứa con của mình và đã không làm tròn cái trách nhiệm bảo vệ đứa trẻ. Con mình đang theo học ở đó.
Trước khi đi đến biện pháp cuối cùng là phải đưa ra pháp luật, Mai Hoa nghĩ rằng hệ thống giáo dục của Úc, các thầy cô, nhà trường rất là quan tâm, bởi vì nước Úc là một cái nước mà đề cao cái giá trị harmony, inclusive, cohesion, có nghĩa là nâng đỡ lẫn nhau và đùm bọc lẫn nhau. Chính vì vậy mà những cái người tị nạn, những cái người di dân qua đây sau một thời gian thì họ cảm thấy hội nhập, và họ cảm thấy họ yêu đất nước này, và họ cảm thấy họ gắn bó đất nước này. Vì vậy cho nên nếu quý vị có vấn đề, hoặc là con quý vị có vấn đề đối với bạn bè, hoặc là bị xa lánh, hoặc một cái sự hiểu lầm nào đó, thì nói chuyện với thầy cô, nói chuyện với nhà trường. Mai Hoa tin rằng khi mà mình nói chuyện, mình trình bày, hoặc là vì cái ngôn ngữ bất tiện không nói được, có thể nhờ một ai đó cùng tới, cùng trình bày, thì vấn đề cũng sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng. Và như hồi nãy Hoa cũng nói, cái mặt mà con mình không bị bully thì hãy giúp con hiểu hơn, nhân ái hơn, dung hòa hơn và san sẻ hơn với những người khác biệt và những người bất hạnh hơn mình. Đừng vì thấy người ta khác biệt, đừng vì thấy người ta yếu thế hơn mà tỏ ra là mình là trên cơ, hoặc là mình chọc ghẹo thì gây cho một cái sự đau khổ trong lòng. Quay lại với cậu Creedon, thì ngay cái video đầu tiên khi mà người mẹ quay hình con mình chia sẻ lên thì cậu khóc, cậu bạc nhược, cậu đau khổ, cậu chỉ muốn chết. Nhưng mà khi cái video đó được chia sẻ lên và được rất là nhiều người lên tiếng đứng bên cạnh ủng hộ, và cái nụ cười ở trên mặt cậu bé nó dễ thương, nó hạnh phúc, nó cả là một trời một vực, thưa luật sư, thì nhìn thấy cái điều đó mình cũng thấy là tại sao mình không đem lại hạnh phúc cho người ta mà mình phải đem lại cái niềm đau khổ. Thì đó là một cái điều mà mình cũng thể dạy dỗ, các phụ huynh cũng thể nói với con mình. Thì đó là khía cạnh giáo dục bên cạnh cái khía cạnh pháp lý mà luật sư Andy Lâm đã trình bày tới quý vị.
Dạ vâng, thì nói tóm lại là tình trạng mà bắt nạt trên học đường nó phổ biến hơn chúng ta nghĩ. Đó là một cái vấn nạn mà chúng ta không có thể nào mà bỏ qua hay làm ngơ được. Tại vì Andy tuần qua cũng có nghe một người bạn than phiền là có đứa con bị bắt nạt ở trong trường, nhưng nó cũng chỉ mới có 6-7 tuổi mà thôi. Rồi lúc mà Andy học trung học cũng đã từng bị bắt nạt qua, cho nên Andy hiểu những cái cảm giác đó. Cho nên chúng ta nếu như trong trường hợp mà...
Dạ thưa, trước khi đi tiếp thì là khi mà Andy bị bắt nạt hồi ở trường thì làm cách nào để mà luật sư có thể vượt qua được những cái tình trạng bắt nạt ở trường, thưa luật sư?
Thì nói chung là mỗi người đối phó với cái tình cảnh đó nó khác nhau. Chẳng hạn như hồi đó em đi học trung học thì cũng bị cô lập, cũng bị kiếm chuyện để mà đánh lộn. Thì dĩ nhiên là may mắn là lúc đó có những thầy cô họ căng ngăn cản, là một cái. Thứ hai là cái tinh thần của mình vững thì mình coi như mặc kệ. Rồi sau đó em thì có chuyển trường, thì cái trường sau á thì nó tốt hơn rất là nhiều.
Nên
quý vị cũng phải cân nhắc cái việc đó, là nếu như những cái vấn đề nếu mà chúng ta sử dụng đến luật pháp thì dĩ nhiên mọi việc nó sẽ căng thẳng. Và trong cái trường hợp là một cái giải pháp nhẹ nhàng hơn, thì nếu như cái môi trường nó không phù hợp cho con mình thì có lẽ là nên chuyển trường, thì nó sẽ là một cái,
vâng,
cái giải pháp tốt hơn.
Đúng rồi.
Nhưng mà nói chung là cái tình trạng bắt nạt ở trường học là thông thường. Để em thì nói là các phụ huynh có thể xem như là chuyện trẻ con không để ý tới, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý một đứa trẻ về lâu về dài. Thì chúng ta nên lưu ý, và nếu cần các phụ huynh có quyền viết thư kiến nghị tới trường yêu cầu họ phải lập ra những cái chính sách để mà chống bắt nạt học đường.
Dạ vâng. Vâng, thưa cảm ơn luật sư Anh Thị Lâm rất nhiều cho những chia sẻ hữu ích về vấn đề bắt nạt ở học đường với giới trẻ, là những cái chuyện mà đang rất là nổi cộm, đang là vấn đề rất là quan tâm trong xã hội Úc hiện nay. Dạ thưa, cảm ơn luật sư và xin hẹn luật sư vào lần sau.
Dạ, xin chào chị Mai Hoa và xin chào quý khán giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.